Câu 14, nhà khéo lập kín, ác bị mưa không bị mưa dột, kẻ tâm khéo tu, tất không bị tham dục lọt vào. Cái người mà nhà lập không kín, ác không bị mưa dột, thì cái điều đó chắc chắn, nhà lập kín, khéo lập kín thì không bị mưa dột, điều đó rõ ràng rồi. Kẻ tâm mà khéo tu thì không có bị tham dục nó lọt vô, chắc chắn như vậy. Nhưng mà bây giờ nói như vậy rồi, bây giờ trở lại hỏi khéo tu làm sao, còn không tu là sao? Bây giờ loại thế nào gọi là tâm mình khéo tu? Đó là cái đó đó mới là cái quan trọng đó. Chính ở trong kinh A Hàm Phật cũng có cái ví dụ đó. Phật hỏi các vị đồ đệ, nên ví dụ như cái bình, cái bình để trống rỗng dưới đất, để dưới đất đưa miệng lên mà trong bình là bình không, thì cái bình đó người ta đem nước lại hoặc đem đất lại ta đổ vô được không? Hẳn là được, phải không? Vì nó là bình không, cho nên cái gì đổ vô cũng được hết. Còn nếu cái bình đó người ta đổ đầy nước rồi hoặc để đầy vật gì trong đó rồi, thì người ta có thể đem cái khác đổ vô được nữa không? Nó không được. Thì cũng như vậy, cái tâm của mình nếu mà khéo tu á, thì những cái khác, tức là những cái tham dục của ngoài nó không xen vô được, hay nói cái khác là những cái bọn ngoại ma nó không có xâm nhập vô được. Còn nếu mà tâm mình không khéo tu thì nó xâm nhập cách dễ dàng. Nhưng bây giờ trở lại cái khéo tu là cách nào? Ở đây á, thì nói như vậy rồi tôi mới trở lại bao nhiêu phương pháp tu nhà Phật mà người ta hiểu bằng cách sai lầm. Ví dụ như giờ quý vị thấy mấy bà cụ, mấy ông cụ đi đâu cứ hoàng sau chuỗi và cổ, hoặc là đi đâu ta cứ làm tầng hậu tình hậu, hỏi để làm gì vậy? Thì quý vị nó niệm Phật để nó chờ Phật trước, phải không? Quý vị cứ tưởng chừng như vậy, tôi niệm Phật cho nhiều, thầy giả tôi niệm Phật cho nhiều nữa, tôi nhắm mắt Phật trước thôi, cứ tính ninh điều đó. Đó là cho như là một lát thật, chứ không ngờ. Cho nên trong kinh, nhất là trong luận các vị tổ hay nói chúng ta đừng bị Phật tổ lừa. Và rõ ràng là những gì đó bị Phật tổ lừa mà không hay. Tức là ông thầy mình lừa mình mà mình không biết, mà thầy lừa có lợi cho nên thầy cứ lừa. Là bởi vì đúng ra cái tu á, Đức Phật dạy rằng tâm mình mà bỏ trống á, thì những cái tham, cái sân, cái si hoặc là những cái xấu dễ chen vô lắm. Cho nên muốn cho đừng cái gì chen vô, cái xấu chen vô á, thì mình phải lúc nào cũng cho nó dày bịch, nó kín cứ như cái nhà là kín như vậy, đừng hở một chỗ nào hết. Muốn cho nó dày bịch phải làm sao? Tức là phải mượn một phương pháp hay một phương tiện, một phương tiện đó để mà nhồi nó, bắt nó cứ theo cái chiều hướng mãi mãi. Ví dụ như mấy bà cụ, mấy ông cụ niệm Phật cứ lần chửi nó mua đồ Phật cứ nhớ chuyện đó, không cho nhớ cái gì hết. Thì như vậy tức là tâm nó cứ chỉ có đi một chiều đó, nó đâu có rảnh mà nhớ cái gì. Bởi không rảnh nhớ cái gì cho nên tham sân si nó không chen vô được. Vì vậy đó là một cái phương pháp gìn giữ cái tâm kín, gìn giữ cái tâm mình nó kín mít cũng như cái nhà mà nó kín vậy. Thì như vậy niệm Phật đó nghĩa là giữ tâm mình cho cái gì lạ hết. Nhưng mà người không hiểu nó, tôi niệm Phật chờ Phật trước. Vì gì nó thiệt ra quý thầy dạy phần nhiều sợ quý vị Phật tử lớn tuổi, cái sức tu hành yếu đuối, không có tự tin cho mình nổi. Cho nên các ngài mới dạy rằng thôi ráng tu đi, Phật nữa rước mình thương lắm, Phật thương lắm, Phật sẵn sàng rước mình. Vì vậy cho nên niệm Phật cho nhiều Phật sẽ rước. Chứ còn sự thật mục đích của các ngài dạy là niệm Phật để mà giữ cái tâm mình không cho chen hở. Mà tâm không chen hở thì cái niệm tham sân si không dấy lên được. Mà không dấy lên được tức là tâm mình thanh tịnh. Mà sự thật tâm mình thanh tịnh thì chết rồi về quả tịnh của Phật chứ không gì đâu. Nó thành ra cũng không ngoài. Nhưng mà cái ý chính là giữ tâm. Nhưng mà các ngài sợ nói giữ tâm không mấy bà thấy không linh thiêng, rồi buộc lòng phải nói niệm đó rồi Phật rước để cho có cái hàm thêm. Đó là cái phương tiện. Thành ra quý thầy giải phương tiện như vậy đâu có lỗi gì, cứ phải không? Mà chỉ là giúp cho những người yếu được một cái niềm tin theo mạnh mà tu. Còn tôi ở đây tôi muốn chỉ thẳng, tôi muốn nói thật ý của Phật dạy mình thế nào để cho mình hiểu đừng có lầm. Thì như vậy cái phương pháp niệm Phật là giữ cho tâm mình đừng có hở trống, cũng như cái nhà đó, nên đừng để cho nó hở trống. Nếu hở trống thì mưa nó lọt. Thì này tâm mình hở trống thì ví dụ bây giờ có ai làm gì mình buồn lắm đó, mắt lo niệm Phật hoài quên buồn, chứ phải không? Quên buồn, còn nếu mà ngồi xong mà không có niệm Phật thì lúc đó nhớ à, nói câu đó là có ý khinh mình hay sao sao cứ sống hoài thì như vậy đó. Cho nên dùng cái câu niệm Phật để che kín tâm mình lại, tâm mình nó không có bị cái gì chen vô. Đó là cái phương tiện. Tại như vậy thì người niệm Phật có phương tiện đó, thì người tu thiền có phương tiện gì không? Đó là một cái mà phải đặt câu hỏi lại. Chính là người phương pháp tu nào của nhà Phật cũng vậy. Ví dụ như người mà tu về cái pháp môn gọi là mật tâm đó, là trì chú đó, cũng vậy nữa. Đức Phật dạy đi đứng nằm ngồi mọi quan nghi đều có một câu chú, đi đâu cũng có tụng chú, nó luôn luôn cái câu chú không rời mình. Thì đó cũng là một phương tiện lọt cho chính cái tâm của mình lại, đừng có bị mưa dột, chứ không gì lạ. Rồi người tham thiền cũng vậy, Đức Phật dạy mình phải luôn luôn phải gìn giữ tâm mình bằng những phương tiện, hoặc là dùng cái trí quán, quán những cái lời, cái bằng suy tư đó, suy tư những lời Phật dạy. Ví dụ đi đứng đầu ngồi cũng nhớ à, trong kinh Phật nói câu đó làm sao, mình cứ mình suy nghĩ hoài, gọi là chánh tư duy. Mình suy nghĩ những câu Phật dạy hoài, không cần nhớ chuyện gì hết thế gian hết, thì đó cũng là lập chính tâm mình đó. Hoặc giả có người ta không cần nhớ những câu gì, mà đi đứng nằm ngồi người ta chỉ nhớ à, thân này nó là như mộng quyển, nó không có thiệt, sự vật này nó không có gì thiệt hết, nó thân này do tứ đại giả hợp, nhân dân cứ xét lại cái thân này hoài. Đó cũng là một phương tiện lập chính tâm mình đó. Hoặc có người đi cứ nhớ thân này là vô thường, nay còn mai mất, không có gì lâu dài, cứ xét tới xét lui điều đó hoài, cũng là lập chính tâm mình đó. Thành ra Phật nói vô lượng pháp môn đều nhắm chung một cái chỗ là che đậy, đừng cho cái tâm mình nó bị tham sân si chen vô chứ có gì khác. Thì quý vị thấy người niệm Phật quên được cái giận hờn, thì người mà ký xét thân này nó vô thường, nó khổ, nó đâu có thường còn, mà xét vậy hoài thì cũng đâu còn cái giận hờn. Hoặc là người mà cứ thấy cái thân này nó là ô uế, là bất tịnh vân vân, cứ nhớ như vậy xét tới xét lui vậy hoài cũng đâu có giận hờn. Hay là người nhớ cái câu kinh Phật rồi xét tới xét lui hoài cũng đâu có giận hờn, phải không? Thành ra những phương tiện đó đều chứa một vào cái chỗ là lọt kính cái tâm mình, chứ không có gì hết. Thì đó là tôi dùng cái thí dụ và pháp đi chung á. Ở đây Đức Phật nói nếu mà cái nhà lọt kính thì mưa khỏi dột, thế nào thì cái tâm mình lọt kính thì tham sân si cũng không chen vô được, cũng giống hệt như vậy. Vì vậy cho nên cái lọt kính tâm mình nó là vậy đó. Cho nên hiểu đồ thì quý vị thấy cái tu của nhà Phật là cốt trị tâm mình, chứ không phải có cái gì lạ. Thành ra người ta không hiểu cái đó, nhiều khi nó trở thành quyền bí. Cũng như người trì chú, à tôi trì chú này linh lắm à, có các vị thần hiện ra ủng hộ này kia, rồi cứ đi tới chỗ nữa là sao? Tôi trì chú linh lắm cho nên ai bệnh đang tới đi, tôi trì chú uống cái hết bệnh. Hay là tôi trì chú trong cái chuối ăn cái hết bệnh. Đó là đi lầm qua cái thành quyền. Đó là tại không hiểu cái then chốt chính của người tu. Chứ Phật dạy trì chú, niệm Phật, tụng kinh hay là tham thiệt đều cốt lợp kín cái tâm mình lại, đừng cho nó chạy theo, đừng cho tham sân si nó chen vô, hay là đừng cho ma ngũ dục nó chen vào. Đó là cái chỗ chính yếu. Bài số 15. Ở chỗ này ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kẻ làm điều ác nghiệp cả hai nơi đều ăn năn, vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ kia sinh ra ăn năn và chết mòn. Tiếp một câu 16. Ở chỗ này vui, tiếp ở chỗ khác cũng vui, kẻ làm điều thiện nghiệp cả hai nơi đều an vui, vì thấy thiện nghiệp mình gây ra, người kia sinh ra an lạc và cực lạc. Thì quý vị thấy hai câu Đức Phật đề ra trong hai câu rất rõ ràng. Nếu mà mình ở chỗ này ăn năn, tức là ăn năn là buồn, là hối hận, là trách cứ mình vân vân, rồi đi tới chỗ khác cũng là ăn năn, tại sao vậy? Là tại vì mình đã làm những cái nghiệp ác rồi, thì cái mình đã làm nghiệp ác là đi tới đâu rồi nó cũng còn nhớ, cứ còn ôm ấp ở trong lòng mình hoài, thành ra không lúc nào yên ổn. Cho nên cả hai nơi đều ăn năn, thì cái ăn năn ấy đó là vì thấy cái ác nghiệp mình đã gây thì tất nhiên phải bị nó cắn rứt, nó làm cho mình phải chết mòn trong cái nghiệp ăn của mình đó. Ví dụ như có những người họ làm lúc mà họ đương thời hay là lúc họ bồng bột, họ tạo những cái điều quá ác ghê tởm. Và tới chừng họ tỉnh thức rồi thì những cái mà hành động đó nó cứ nó cắn rứt trong lòng họ, đi tới nơi nào cũng bị cắn rứt hết, có phải không? Mà họ không bao giờ ăn ổn được là bởi vì cái hành động ác của họ đã có. Thì người đó chạy nơi này chạy nơi kia đều cũng là bị cắn rứt. Thì như vậy nói nơi này nói nơi kia là chỉ cho cái hiện tại, mà hiện tại đã vậy thì vị lai cũng thế. Thì ở hiện tại mình đã bị cắn rứt, bị những cái hành động ác của mình trước nó làm cho mình phải buồn phải khổ, thì khi nhắm mắt rồi thì cái nghiệp đó nó cũng đeo theo mình, để rồi mình cũng phải buồn khổ nơi một thế giới nào đó nữa chứ không phải là hết. Cho nên là người mà muốn hết buồn hết khổ chỉ dừng được nghiệp ác, dừng nghiệp ác được thì mới hết buồn hết khổ. Cho nên câu sau Phật mới nói rằng nghĩa là người ở chỗ này an vui, tiếp ở chỗ khác cũng an vui. Đó là sao? Là vì kẻ làm được cái điều thiện nghiệp, cho nên ở hai nơi đều an vui vì thấy cái nghiệp thiện mình đã làm. Thì như vậy tức là mình làm nghiệp thiện rồi thì đi nơi nào mà cũng an vui. Cũng như bây giờ quý vị thấy nè, hôm nào đó có người sắp bị tai nạn, tôi thí dụ như có một đứa bé nó rớt xuống dưới cái ao, thì lúc đó mình thấy mình là người đi đường nhưng mình thấy nó rớt dưới ao không có ai, mình nhảy xuống mình cứu nó lên, mình đem lên cho nó tỉnh táo lại trả cho mẹ nó. Thì người làm được như vậy rồi về nhà họ nghĩ là cái phần chào bữa nào mình cứu được đứa bé thích quá. Rồi giờ giả sử họ đi nơi nào cũng nhớ là mình đã làm được gì đó, thích quá, cái vui đó đi tới đâu nó cũng mang theo không hết, chứ phải không? Còn nếu mà người mà làm ác thì cũng ngược lại giống hệt như vậy, nghĩa là đã làm ác rồi chạy nơi nào cái nghiệp đó nó cũng còn không bao giờ mất. Cho nên nó là thấy rõ cái nghiệp ác hay cái nghiệp thiện, cái đó nó sẽ theo mình chẳng những trong đời này mà cả đến đời sau. Cho nên vì vậy mà người Phật tử là phải dè dặt không bao giờ dám làm những điều ác. Câu thứ 17, ở chỗ này than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buồn, kẻ gây điều ác nghiệp cả hơn hai nơi đều than buồn, nghĩ rằng tôi đã tạo ác vì vậy nên nó than buồn, hơn nữa còn than buồn vì phải đọa vào cõi khổ. Ở chỗ này hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng hoan hỷ, kẻ tu hành phước nghiệp cả hai nơi đều hoan hỷ, nghĩ rằng tôi đã tạo phước vì vậy nên nó hoan hỷ, hơn nữa còn hoan hỷ vì được sinh vào cõi lành. Thì hai cái câu này cũng giống hệt như hai câu trên, nhưng mà có một cái chỗ hơi khác một chút là ở trên ăn năn, ở dưới này là than buồn, ở trên thì vui mà ở dưới này là hoan hỷ. Thì bây giờ tôi thí dụ cái thế này, ví dụ như những người mà hồi bình sanh họ tạo đủ thứ ác, họ làm khổ rất nhiều người, thì những người đó mà khi họ đau nặng, họ biết rằng họ sắp chết, thì quý vị tưởng tượng người đó có an ổn không? Chính lúc đó là lúc họ sợ sệt, họ vừa khổ cái đau đớn, họ vừa nhớ lại những cái mà họ làm trong hiện tiền nữa, thì những cái đó nó cứ nó dồn họ, nó bị đau khổ dồn dập, thành ra những người đó khi sắp chết là cả một cái cực hình, và đường mà họ sắp đi đó họ thấy là mờ mịt, cho nên họ là người đau khổ nhất. Còn trái lại, nếu mà người hiện đời họ làm những cái điều tốt không, an lành cho mọi người, tôi ví dụ như người tu, chính như tôi bây giờ tôi thường nói, tôi nói giả sử như tôi biết ngày mai tôi chết thì bữa nay tôi cười, là tại sao tôi cười? Sự thật tôi không có đắc đạo gì hết, nhưng mà tôi cảm thấy rằng đời của tôi không có làm ác, tôi cứ làm những lành vậy thì mình có lo gì nữa, phải không? Mình biết mình làm lành thì mình không còn lo gì hết. Tôi ví dụ như bây giờ có một người sắp bị xuống tàu đưa ra cùng đảo, thì khi mà họ sắp bị cho hay là mai bị xuống tàu đưa ra cùng đảo vì họ là can cái tội phạm gì đó phải đi cùng đảo, thì người đó khi mà họ sắp đi cùng đảo thì tức là họ buồn, họ rầu, phải không? Ra đó là bị khổ sở xa xứ sở này kia nọ. Còn có người khác họ cũng cho hay rằng mai sẽ đi cung đảo, nhưng mà đi cung đảo thấm cái khác là đi đó là ra mãi du lịch cho biết là chừng mốt mới kêu về. Thì như vậy cái người đó họ có buồn không? sứ sạm ma đi của ta trong lòng họ cũng phân phối, phải không? Có vui vẻ à, ra mãi mình sẽ coi cái hòn núi thế nào, cái biển thế nào, vân vân, họ sẽ có những cái vui thích, vì họ cảm thấy họ có tội lỗi gì đâu. Cho nên nói ma đi là họ là vui, vì họ sẽ được biết thêm cái cảnh lạ. Còn người mà họ đã tạo tội, nghe nói ma đi thì biết đi, không chừng nào về, họ sẽ biết là đường trước họ là mịt mù. Đó, thành ra cũng cái sách ra đi, mà người ra đi đau khổ, người ra đi là an vui. Thì chính vậy đó, cho nên đó, người biết tu rồi, khi sắp chết họ chỉ cười mà chết. Còn người không biết tu thì khi sắp chết, bao nhiêu cái khổ, khổ của gia đình còn sắp đặt chưa xong, khổ của những cái nghiệp trước mình, đời sống của mình tạo, và khổ của bao nhiêu cái thương, cái mến, cái ái trước, đủ thứ hết. Cho nên là luôn luôn là khổ. Mà nếu sắp ra đi là khổ thì biết rằng cái đi của họ không vui gì, thấy không? Cho nên là mình cứ dòm thấy, trong kinh Phật thường đó, dòm thấy khi sắp chết là đoán được tương lai của người đó sẽ ra sao. Nếu mà sắp chết rồi mặt mày nhăn nhó, khổ đau, thì tất nhiên cái tương lai của họ là đen tối. Nếu sắp chết mà thấy họ tươi vui, an lành thì biết tương lai họ là sáng rỡ. Đó, chính những cái đó là những cái ý nghĩa thật là rõ ràng. Thì đây, hôm nay tôi chỉ giảng bao nhiêu câu đó thôi, để bữa khác sẽ tiếp. Nếu mà giảng nhiều quá chắc quý vị không nhớ bao nhiêu câu đó, mà ráng nhớ mà áp dụng tu thì tôi tưởng rằng cũng là nhiều lắm rồi đó. Thôi hôm nay tới đây nghỉ, giảng tiếp bài cái câu kinh số 18. Hôm rồi giảng số 17, bữa nay tới câu số 18. Ở chỗ này quan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng quan hỷ. Cả tu hành phước nghiệp, cả hai nơi đều quan hỷ. Nghĩ rằng tôi đã tạo phước, vì vậy nên nó quan hỷ. Hơn nữa còn quan hỷ vì được sinh vào phải lành. Bài kinh số 17 hôm trước nó ở chỗ này than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buồn. Kẻ gây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều than buồn. Nghĩ rằng tôi đã tạo ác, vì vậy nên nó than buồn. Hơn nữa còn than buồn vì phải đọa vào cõi khổ. Bây giờ tới bài 18 này thì ngược lại với cái than buồn là quan hỷ. Sự quan hỷ đó thế nào? Nói rằng ở chỗ này cũng quan hỷ, rồi ở chỗ khác cũng quan hỷ. Thì như vậy tức là hai nơi, nơi này và nơi khác, cả hai nơi đều quan hỷ. Tại sao quan hỷ? Vì người ta tự thấy rằng mình đã tạo phước nghiệp. Nói cái khác, mình đã làm lành. Bởi làm lành cho nên ở cả hai nơi đều quan hỷ. Thì cái chỗ này tôi xin thí dụ, một cái thí dụ cho dễ hiểu hơn. Ví dụ như hàng ngày thì chúng ta hôm nào đó đi ra ngoài chợ, thình lình gặp thấy hai người trong việc mua bán cãi giả, sau đó họ liền muốn chửi đánh nhau. Thì khi đó nếu mà cái vị Phật tử đó khôn ngoan, có lời lẽ hòa diệu khuyên can, khiến cho hai người sắp đánh chửi nhau đó họ dừng lại, họ không đánh chửi. Thì khi mà mình khuyên được người ta dừng không đánh chửi nhau, thì hỏi cái người đó ở ngay chỗ đó họ có vui không? Chính ở ngay đó đã vui. Rồi khi về nhà họ có vui không? Về nhà nhớ bữa nay mình đã làm được cái việc là can thôi, hai người đó họ chửi lộn đánh lộn không biết rồi sẽ ra sao. Thành bây giờ nhớ tới đó là vui. Đó là hai nơi đều vui, là ở ngay cái chỗ mà người ta sắp gây sự, mình ngăn cản, khuyên can để cho họ khỏi gây sự, thì đó là mình làm được một việc phước lành, phước nghiệp. Cho nên sau khi họ nghe lời mình, họ hòa dịu lại, thì tất nhiên mình vui. Và sau khi về nhà nhớ tới cái việc mình làm đó, mình cũng vui. Và đó là nó hai cái trường hợp vui trong hiện tại. Và có một cái vui sau nữa là giả sử khi mình sắp chết mà mình kiểm điểm lại đời mình, làm những cái điều lành hết, thì lúc đó mình càng vui vẻ hơn. Cho nên nói rằng hơn nữa là còn quan hỷ vì được sinh vào cõi lành. Đó. Thì như vậy quý vị thấy, nếu chúng ta làm cái nghiệp lành thì nơi nào chúng ta cũng đều quan hỷ hết. Ngược lại,
nếu chúng ta làm một nghiệp ác thì nơi nào chúng ta cũng là đau khổ hết. Ví dụ cũng như ngược lại, mình đi ra ngoài chợ hoặc đi ngoài đường thấy hai đứa bé nó đương sửa soạn đánh lộn với nhau, ngay lúc đó mình vô tình hay là cố ý không biết, nó đứa nào đánh trước là đứa ta giỏi, thì vừa nói vậy cái nó liền nó đánh với nhau, đánh rồi rốt cuộc kết quả một đứa què chân đứa gãy tay. Thì khi đó là quý vị thấy mình đã vô tình hay là cố ý mà mình chúi nó một chút là nó gây ra tai nạn. Thì bây giờ hỏi cho mình lúc đó có vui không? Hẳn là không vui. Rồi về nhà mỗi khi nhớ lại cái chuyện mình chúi đó mà để cho nó có tai nạn đó thì mình mỗi khi nhớ mình cũng là buồn. Rồi giả sử như khi mà mình sắp chết, những cái nhỏ, ác nhỏ nhỏ nó dồn lại thì mình chừng đó mình nhớ mình cái đời mình làm toàn những việc ác không, thì lúc đó mình lại càng đau buồn hơn nữa vì mình thấy cả đời toàn là những cái đau khổ. Thì như vậy để biết rằng cái người mà làm ác, từ cái ác nhỏ đến cái ác lớn, nếu họ càng làm thì họ càng khổ, khổ ngay trong khi họ đang làm và khổ sau khi bị lương tâm cắn rứt hối hận. Cái khổ thứ ba nữa là khổ khi họ sắp chết, họ thấy rằng cái con đường họ đi sau này sẽ là con đường đen tối, đó là cảnh giới địa ngục đó. Vì vậy cho nên kẻ nào làm ác thì cả ba nơi đều khổ. Ngược lại, những kẻ làm lành hiện tại trong khi họ đang làm, lúc đó họ đã vui, sau khi họ về mỗi khi nhớ tới cái việc họ đã làm giúp ích cho người đó, họ lại càng vui. Và đến khi họ sắp chết thì kiểm điểm lại đời họ làm những điều lành thì họ mới thấy đặng đường của họ đi sau này sẽ là con đường tươi sáng, vì vậy cho nên họ càng vui hơn nữa. Đó là ba nơi càng vui. Nói gọn lại, người làm ác hiện tại và vị lai đều là đau khổ, người làm lành thì hiện tại và vị lai đều là an vui. Vì vậy cho nên chúng ta muốn tìm cái sự an vui không gì hơn là chính mình phải nỗ lực làm những điều lành, đó là nguồn của an vui. Ngược lại, dù cho mình muốn được vui mà cứ làm những điều khổ cho kẻ khác thì cái vui đó không bao giờ có với mình. Chẳng khác nào như trong kinh Phật, dụ là nấu cát mà muốn thành cơm thì không bao giờ thành được. Cho nên hiểu theo cái lý nhân quả của đạo Phật thì chúng ta cứ muốn được cái quả vui thì nên làm lành, đó là nguồn của sự an vui đó. Đến câu số 19, dù tụng nhiều kinh mà buông lung, không thực hành theo thì chẳng hưởng được phần ích lợi của sa môn. Khác nào kẻ chăn bò chỉ lo đếm bò cho người khác để lấy công chứa sữa thịt của bò thì chứa sữa thịt của bò thì không hưởng được. Đó, thì quý vị thấy cái